Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Gê-ra-sa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không có ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích. Vì nhiều lần, người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm, anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la, và lấy đá, rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lại người, và kêu lớn tiếng rằng, hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu. Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng, hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này. Và người hỏi nó, tên ngươi là gì? Nó thưa, tên tôi là Cơ Binh, vì chúng tôi đông lắm. Và nó nài xin người, đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy. Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi. Những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng, hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo. Rồi cả đàn chừng 2.000 con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoàng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo người, nhưng người không cho mà rằng, con hãy về nhà với thân quyến và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong thời gian rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu tỏ bày sứ vụ cứu thế của người bằng rất nhiều cách thức như rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cứu sống kẻ chết. Hôm nay, người mặc khải sứ vụ cứu thế qua việc trục xuất ma quỷ để cứu chữa con người khỏi tội lỗi và sự chết. Trình thuật tin mừng theo Thánh Marco hôm nay cho thấy, sau khi dẹp yên bão tố ở biển hồ Tiberia, Đức Giêsu cùng các môn đệ sang miền Gê-sa-ra, là một thành phố dân ngoại thuộc miền thập tỉnh. Khi Đức Giêsu vừa đặt chân lên đất liền, thì gặp ngay một người thân mình trần trụi, sống chui rúc ở các mồ mả. Vì bị quỷ ám, nên người thanh niên này bị gia đình, bà con, bạn bè và xã hội ruồng bỏ. Anh phải sống chung với những người chết. Không những thế, anh còn bị Satan hành hạ bằng cách bắt anh phải lấy đá bén nhọn rạch người mình ra. Vì thế, gặp được Đức Giê-xu, anh kêu la rất thảm thiết và quỳ sụp xuống van xin Đức Giê-xu. Lạy ông Giê-xu, con Thiên Chúa tối cao, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Chi tiết này cho thấy, bên cạnh việc người thanh niên kêu cầu sự cứu giúp của Thiên Chúa, thì ma quỷ cũng rất đỗi sợ hãi quyền uy của đấng cứu thế. Chúng run khiếp như bóng tối gặp ánh sáng. Và có một điều chắc chắn là ánh sáng và bóng tối không thể sống chung với nhau. Và vì sứ vụ của Đức Giê-xu là đến cho chiên được sống và sống dồi dào, nên chỉ bằng một mệnh lệnh, thần ô uế kia hãy xuất khỏi người này. Ma quỷ đã sợ hãi tuân theo. Cả đạo binh quỷ xin được nhập vào đàn heo là những con vật theo văn hóa Do Thái, đáng kinh tởm, bẩn thỉu. Tất cả lao xuống vực chết hết, và người thanh niên được lành sạch. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đứng trước tình trạng thật đáng thương của người bị quỷ ám, Đức Giê-xu đã giải thoát anh khỏi sự thống trị của thần ô uế, để anh có thể trở về với đời sống cộng đoàn. Hành động trừ quỷ của Đức Giê-xu nói lên lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Người không nỡ để con cái mình bị trói buộc bởi thế lực bóng tối, nhưng muốn dẫn họ tới nguồn ánh sáng và tự do. Đức Giê-xu đến, mở ra một thời mới, thời của giải thoát và tự do. Con người không còn sợ hãi hay bị kiềm chế bởi ma quỷ nữa. Tử thần và ma quỷ sẽ phải trở về với nơi của nó, và quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện. Qua phép lạ Đức Giê-xu thực hiện cho người thanh niên bị quỷ ám, chúng ta xác tín, không có thế lực đen tối nào có thể lướt thắng được quyền năng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Không có kẻ thù nào có thể lấy mất đi bình an và niềm vui của người luôn tìm nương ẩn nơi Chúa. Vì, dù tà hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân. Nếu con người tin tưởng và nương náu nơi Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi con người bao giờ. Ngày nay, có lẽ ma quỷ ít khi trực tiếp nhập vào con người, làm cho con người phải điêu đứng khổ sở như xưa. Nhưng, chúng thường bày ra muôn ngàn cách để lôi kéo con người chống lại Thiên Chúa. Chẳng hạn như cám dỗ của một đời sống vật chất đầy đủ và tiện nghi khiến con người dần xa rời Thiên Chúa. Cám dỗ của trào lưu thế tục khiến con người buông theo dục vọng, dẫn đến những hành động giết người, cướp của, đồng tính luyến ái, nghiện ngập rượu chè, xì ke ma túy. Lạy Chúa Giê-xu, giữa một thế giới còn đó những cám dỗ, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc, để chúng con có thể yêu mến Chúa hết lòng và tự do bước đi trên con đường mang lại sự sống. Xin đừng để bất cứ điều gì ngăn cản chúng con sống trong niềm vui và bình an mà Chúa mang lại cho chúng con. Amen.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa thân con có là chi, mà lòng Chúa luôn luôn độ trì. Lạy Chúa cho con biết thành tâm, cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Bao la lòng thương xót Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa, rồi mấy tâm hồn chúng con. Chúa con chưa nên chúng ta, lòng tin trên thế giới, con nhận lòng Chúa tha thứ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95. Trong sứ điệp công bố hôm 29 tháng Giêng vừa qua nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương các Kitô hữu tiên khởi, can đảm loan báo tin mừng dưới những hoàn cảnh khó khăn, trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Chúa. Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95 sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ ba của tháng 10 năm nay với chủ đề "Chúng tôi không thể im lặng về điều chúng tôi đã thấy và đã nghe". Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn của các Kitô hữu tiên khởi sống đức tin trong một môi trường đố kỵ và cam go, bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị tù đày cùng với những chống đối bên trong và bên ngoài. Nhưng những điều đó, thay vì là những chướng ngại có thể làm cho họ co cụm vào mình, thì lại thúc đẩy họ biến mọi nghịch cảnh, khó khăn và chống đối thành cơ hội để truyền giáo. Đức Thánh Cha viết, cũng vậy đối với chúng ta, thời điểm lịch sử hiện nay cũng không dễ dàng. Tình trạng đại dịch đã làm nổi bật và gia tăng đau khổ, cô đơn, nghèo đói và bất công mà bao nhiêu người đã phải chịu trước đó, và vạch trần những an ninh giả tạo, phân hóa và phân cực âm thầm sâu xé chúng ta. Chúng ta đã thấy sự nản chí, xuống tinh thần và cơ cực, thậm chí là cả sự cay đắng xu thời, là mất hy vọng. Nhưng chúng tôi không loan báo bản thân, mà là Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi là những đầy tớ của anh chị em vì Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong thời đại dịch này, đứng trước cám dỗ, che đậy và biện minh cho sự dửng dưng lãnh đạo, nhân danh sự giãn cách lành mạnh về mặt xã hội, sứ vụ cảm thương thật là cấp thiết. Sứ vụ này có khả năng biến khoảng cách cần thiết thành một nơi gặp gỡ, chăm sóc và thăng tiến. Điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe, lòng thương xót mà chúng tôi đã nhận được, được biến thành điểm tham chiếu và đáng tín nhiệm, giúp chúng ta phục hồi sự hăng say chung để kiến tạo một cộng đoàn thân thuộc và liên đới, để dành thời giờ, sự dấn thân và những thiện ích cho cộng đoàn ấy. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thường huấn linh mục cuối năm và mừng xuân Tân Sửu 2021. Sáng thứ năm 28 tháng Giêng vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về toàn giám mục để tham dự buổi thường huấn cuối năm, cũng là dịp họp mặt tất niên và mừng xuân Tân Sửu 2021 với nhau và với quý đức cha giáo phận. Trong dịp này, các linh mục được học hỏi và lắng nghe những chia sẻ về lĩnh vực truyền giáo với đề tài kinh nghiệm và thách đố mục vụ truyền giáo cho người dân tộc, do linh mục Giuse Trần Sĩ Tín, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ, cùng với sự cộng tác của các anh chị em người dân tộc Sơ-rai. Sau buổi học hỏi là giờ cơm trưa tất niên của linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc. Cha Đa Minh Ngô Công Sứ, đại diện linh mục đoàn giáo phận, chúc xuân quý đức cha, đức ông Vinh Sơn và phái đoàn của cha Giuse Trần Sĩ Tín. Đầu giờ chiều, Đức Giê-xu-se gặp gỡ và huấn đức các linh mục. Kết thúc ngày thường huấn linh mục cuối năm, quý đức cha và quý cha cùng đến giáo xứ Thanh Sơn để hiệp dâng thánh lễ an táng cha cố Gioa-kim Đinh Thực. Tin Berlin, Đức Quốc. Các giám mục Đức chống luật trợ tử. Ban thường vụ Hội đồng giám mục Đức chống lại việc ban hành một luật cho phép giúp trợ tử. Hồi tháng 2 năm ngoái, Tòa Bảo Hiến của Đức đã phán quyết rằng hình luật trừng phạt trợ tử là điều trái với hiến pháp quốc gia. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục Đức khẳng định tự do của mỗi người sống trong mọi giai đoạn của cuộc đời theo những ý nghĩ của mình là điều quan trọng cơ bản, kể cả theo quan điểm Kitô giáo và một hệ thống pháp luật tôn trọng và bảo vệ quyền tự quyết của mỗi người, kể cả cái chết. Đó là một nguồn mạch quý giá. Tuy nhiên, điều này không làm cho việc giúp tự tử thành một giải pháp có thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Các giám mục Đức cũng nói, có thể có những hoàn cảnh trong cuộc sống trong đó người ta có ý muốn tự tử hoặc thậm chí cảm thấy bị ép buộc tự tử. Có những hoàn cảnh vượt khỏi một sự phán đoán luân lý chung kết từ bên ngoài, nhưng thường những ý muốn đó nảy sinh từ sự sợ hãi, xao xuyến và tuyệt vọng trong những tình trạng cùng cực, và vì thế không thể coi là sự biểu lộ quyền tự quyết. Sự tôn trọng quyền tự quyết trong những hoàn cảnh như thế không thể có nghĩa là chấp nhận ý muốn hoặc quyết định tự tử mà không tạo nên một sự nghi ngờ. Trái lại, cần có những cố gắng nhắm kiến tạo những điều kiện tốt hơn để có một giai đoạn cuối đời có thể chấp nhận được. Ví dụ, việc trị liệu chống đau, nhà đón nhận và trợ giúp chuyên nghiệp cho những người trầm cảm, xuống tinh thần như những giải pháp khác, vì sự sống vẫn giữ nguyên phẩm giá cả trong tình cảnh tuyệt vọng. Theo các giám mục Đức, cần phát triển những viễn tưởng sống, chứ đừng giúp người khác tự tử và tránh mọi thứ áp lực kinh tế trên những người cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác. Thông cáo của các giám mục Đức kết thúc với lời minh xác: các bác sĩ, y tá và nhân viên các tổ chức của giáo hội và từ thiện, hãy dấn thân thăng tiến sự sống theo các nguyên tắc nói trên. Giúp tự tử trong các nhà thương, nhà dưỡng lão của giáo hội là điều không thể dung hợp với cốt yếu sự dấn thân của chúng ta trong việc bênh vực sự sống. Tin Baghdad, Iraq. Đức Thánh Cha có thể sẽ gặp thủ lãnh Hồi giáo Shiite tại Iraq. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Louis Raphael Sarko, giáo chủ Công giáo Kande, cho biết trong cuộc viếng thăm tại Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp riêng Ayatollah Sistani, thủ lãnh Hồi giáo Shiite tại Iraq. Tuyên bố với hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Hồng Y Sarko nói rằng trong cuộc gặp gỡ riêng, Đức Thánh Cha và thủ lãnh Ayatollah Sistani có thể nói đến một thứ khuôn khổ để lên án tất cả những người xâm phạm sự sống. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 3 tại Najaf, trung tâm tinh thần của Hồi giáo Shiite ở Iraq. Tuy nhiên, biến cố gặp gỡ này cho đến nay chưa được xác nhận. Cuộc gặp gỡ sẽ có một giá trị đặc biệt đối với cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, cũng như trong nội bộ của Hồi giáo. Trong tuần lễ trước đây, Đức Hồng Y Sarko cho biết có thể hai vị lãnh đạo sẽ ký một tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại, như tuyên ngôn của Đức Thánh Cha Francisco đã ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi với Đại Imam Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập. Đức Hồng Y Sarko nói, tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại, phục vụ hòa bình thế giới và sự sống chung là một văn bản đại đồng và sẽ không cần thay đổi. Cũng nên nhắc lại rằng, thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Fratelli Tutti công bố ngày 4 tháng 10 năm ngoái đã lấy hứng từ tuyên ngôn chung ấy. Và cũng vì lý do đó, huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq có ghi câu tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 23 câu 8. Tất cả các con là anh chị em với nhau. Câu này được ghi bằng tiếng Kande, Ả Rập, Anh và Quốc. Cho đến nay, phòng báo chí tòa thánh vẫn chưa công bố chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng Giêng vừa qua dành cho các vị thẩm phán và viên chức tòa thượng thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thẩm phán quan tâm tới vấn đề con cái của cuộc hôn nhân bị nhìn nhận và tuyên bố là vô hiệu. Tòa thượng thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án cấp 2 trở lên được đệ trình về tòa thánh, cũng như xử những vụ do giáo luật và Đức Thánh Cha ủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm hơn 20 vị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự hướng dẫn của vị niên trưởng là Đức ông Vito Pinto, 80 tuổi, người Ý. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn tiếp đoàn thẩm phán Rota nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha tái yêu cầu tòa Rota cũng như các tòa án khác của giáo hội hãy làm sao để các vụ cứu xét những trường hợp hôn nhân vô hiệu được tiến hành dễ dàng và mau lẹ và nếu có thể hoàn toàn miễn phí. Ngài nhắc nhở các thẩm phán rằng việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu không phải là một hành vi pháp lý lạnh lùng trong một quyết định về pháp luật. Các phán quyết của vị thẩm phán giáo hội không thể tách rời khỏi ký ức với những ánh sáng và bóng tối, đánh dấu một cuộc sống không những của đôi vợ chồng nhưng còn của con cái nữa. Xin Chúa Thánh Linh mãi anh em khẩn cầu trước mỗi quyết định về sự thật của hôn phối, soi sáng và giúp đỡ anh em đừng quên những hậu quả những phán quyết về hôn nhân vô hiệu, đặc biệt là thiện ích của con cái, sự đánh mất niềm vui và an bình của chúng vì sự chia ly của cha mẹ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một điều cấp thiết hơn bao giờ hết là các cộng tác viên của giám mục, đặc biệt là các vị đại diện từ pháp, các nhân viên mục vụ gia đình, nhất là các cha sở, cần cố gắng thi hành việc bảo vệ, chăm sóc và đồng hành với người phối ngẫu bị bỏ rơi và cả con cái nếu có, là những người phải chịu những quyết định về sự vô hiệu của hôn nhân, tuy là đúng đắn và hợp pháp. Tin Roma. Chuẩn bị ngày thế giới lần thứ bảy chống buôn người. Ngày thế giới lần thứ bảy chống nạn buôn người sẽ được cử hành vào thứ hai mùng 8 tháng 2 tới đây. Lễ kính thánh nữ Giuseppina Bakita, người Sudan, đã từng bị bán làm nô lệ nhiều lần. Tại Roma, liên mạng Talitha Cum của Hiệp hội các vị trên tổng quyền các dòng nam và nữ sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến liên tục chống nạn buôn người, đồng thời có những suy tư về tệ nạn này, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ngày 8 tháng 2 trên kênh YouTube. Đề tài được chọn cho năm nay là nền kinh tế không có nạn buôn người. Qua chủ đề này, liên mạng Talitha Cum muốn bàn đến một trong những nguyên nhân chính của nạn buôn người là kiểu mẫu kinh tế thịnh hành ngày nay với những giới hạn và mâu thuẫn càng bị đại dịch làm gia tăng. Cũng như năm ngoái, ngày 8 tháng 2 tới đây, nhiều sáng kiến sẽ được cử hành ở các địa phương. Ví dụ, tại Tổng giáo phận Viên, thủ đô Áo Quốc, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sẽ có chiến dịch nhà thờ mở cửa chống nạn buôn người diễn ra tại nhà thờ Thánh Mikae. Có buổi cầu nguyện và thông tin do hội Xôn Quốc Đi Áo đảm trách. Hội này chuyên liên đới với các phụ nữ gặp khốn cùng. Tiếp đến vào lúc 6 giờ 30 chiều, Đức Giám mục Phụ tá Francis sẽ chủ sự thánh lễ trực tuyến từ nhà nguyện Missio. Tại giáo phận Linh, hội Xôn Quốc Đi và các nữ tu dòng Chúa Cứu Độ sẽ tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Ignacio vào lúc 6 giờ chiều với chủ đề chữ viết thầm lặng trên chợ nô lệ tại Âu Châu. Những hình thức nô lệ mới được biểu lộ qua nạn buôn người ở Âu Châu và ít được dư luận để ý. Mỗi năm, doanh số trong việc buôn người được ước lượng vào khoảng 100 tỷ Mỹ kỳ. Mỗi năm, có hơn 2 triệu 40 ngàn người trở thành nạn nhân của nạn buôn người, và họ phải chịu cảnh bóc lột về kinh tế và tình dục dưới những hình thức đổi bại nhất. Sự bóc lột tình dục chiếm tới 79% trong kỹ nghệ buôn người. Tiếp theo đó là nạn cưỡng bách lao động chiếm 18% theo phúc trình của Văn phòng Liên Hiệp Quốc bài trừ ma túy và tội phạm về nạn buôn người. Cũng nên nói thêm rằng, trong ý chỉ cầu nguyện tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội cầu nguyện cho các phụ nữ nạn nhân bị bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ và để những đau khổ của họ được quan tâm lắng nghe. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Vị giám mục thứ hai tại Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19. Tại Tây Ban Nha, có thêm một giám mục chết vì virus corona. Đó là Đức Tổng giám mục Juan Del Rio Martin, giám mục giáo phận quân đội. Đức Cha Del Rio qua đời sáng ngày 28 tháng Giêng vừa qua tại Tổng Y viện quân đội Gomez Unla, hưởng thọ 73 tuổi. Đức Tổng giám mục cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về truyền thông xã hội. Ngài được đưa vào nhà thương hôm 21 tháng Giêng trước đó, rồi bị sốt nặng và biến chứng về thận từ hôm 25 tháng Giêng. Đức Tổng giám mục Del Rio là vị giám mục thứ hai người Tây Ban Nha chết vì virus corona, sau Đức Cha Antonio Angora, nguyên giám mục giáo phận Ciudad Real, qua đời tại thủ đô Madrid ngày 15 tháng 10 năm ngoái, hưởng thọ 80 tuổi.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu Thánh Giuse trong Tin Mừng Thánh Matthew. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát các đoạn văn ở chương 2, trình thuật các nhà chiêm tinh từ câu 1 đến câu 12, trình thuật lánh nạn sang Ai Cập từ câu 13 đến câu 18, và trình thuật trở về Nazareth từ câu 19 đến câu 23. Trước hết, chúng ta đến với trình thuật các nhà chiêm tinh. Thánh Matthew mở đầu sách Tin Mừng với việc khẳng định căn cước của Đức Giêsu là con cháu vua David và con cháu tổ phụ Abraham. Xem ra chương 1 được dành để chứng tỏ sự liên hệ của Đức Giêsu với ông David, vua dân Do Thái, và chương 2 được dành để bàn đến mối liên hệ với ông Abraham, tổ phụ của môn dân. Chương 2 mở đầu với biến cố các nhà chiêm tinh từ bên đông đến bái lạy vua dân Do Thái vừa mới sinh. Nên lưu ý là bản văn không nói đến ba vua. Họ không phải là vua, cũng không chỉ có ba. Con số này được suy đoán từ ba lễ phẩm mang đến: vàng, nhũ hương, một dược. Họ được gọi là Magus, một danh từ mang nhiều ý nghĩa. Các lãnh đạo tôn giáo, đạo sĩ, những hiền nhân quân tử, các nhà thiên văn, họ đến từ phương Đông, xét theo địa lý của Palestine, nghĩa là có thể từ Arabia, Syria hoặc Babylonia. Họ đã nhận được một tín hiệu từ một ngôi sao mọc lên. Đã có nhiều bút mực chảy ra để xác định bản chất của ngôi sao kỳ diệu này. Sao chổi, chòm sao hay chỉ là sao tưởng tượng? Những vấn đề này không quan trọng lắm đối với vấn đề đang bàn, bởi vì có lẽ dụng ý của Thánh Matthew nằm ở chỗ khác. Đó là so sánh thái độ của cấp lãnh đạo dân Do Thái với các lãnh đạo của dân ngoại. Như đã biết, người Do Thái đang mong chờ Đấng Mêsia đến để tái lập vương triều David, giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang. Tuy nhiên, lúc ấy tại Jerusalem, vương quyền nắm trong tay triều đại Herode dưới quyền kiểm soát của chính quyền Roma. Ông Herode coi mình là vua chính thức và không thể nào dung túng cho bất cứ ai đe dọa ngai báu của mình. Tuy các giới lãnh đạo tôn giáo và kinh sư tại Jerusalem cũng biết đến các sấm ngôn, nhưng họ đứng về phía vua Herode, cho nên họ không đếm xỉa gì đến biến cố Chúa Giáng sinh. Ngược lại, các nhà chiêm tinh thuộc dân ngoại thì lại háo hức đi tìm kiếm Chúa để thờ lạy. Việc chính quyền Jerusalem khai trừ vua người Do Thái mới ra đời báo trước việc tẩy chay vua Do Thái mai sau, đưa đến việc đóng đinh người trên thập giá. Matthew chương 27 câu 37. Trong câu chuyện này, Thánh Giuse đứng ở hậu trường. Tên của ông không được nhắc đến, bởi khi ở câu 11, Thánh Sử viết: họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lạy người. Hiểu ngầm là Thánh Giuse cũng hiện diện lúc đó, bởi vì cụm từ hài nhi và mẹ người được dùng 4 lần trong chương 2 bên cạnh Thánh Giuse. Tuy nhiên, thiết tưởng nên ghi nhận sự hiện diện của Thánh Giuse qua một lối hành văn khác. Đó là ở chương 1, ông định bỏ bà Maria cách kín đáo. Còn bây giờ vua Herode kín đáo tra vấn các nhà chiêm tinh. Cả hai hành vi diễn ra cách kín đáo bí mật, nhưng một bên là vì muốn tìm hiểu ý Chúa, bên kia là trái ngược ý Chúa. Sự đối chọi này tăng thêm ý nghĩa khi bước sang biến cố kế tiếp, khi âm mưu của vua Herode bị ông Giuse phá vỡ do một mặc khải từ trời. Trình thuật lãnh đạo sang Ai Cập, chương 2 từ câu 13 đến câu 18. Trong những đoạn tiếp của chương 2, ông Giuse trở thành nhân vật chính với vai trò bảo vệ hài nhi và mẹ người. Ông tỏ ra thực sự là người công chính, mau mắn tuân hành ý Chúa. Trước đây, ông vâng theo ý Chúa, đón bà Maria về làm vợ. Bây giờ, ông vâng theo ý Chúa, đưa thánh gia sang nước Ai Cập, rồi từ Ai Cập trở về quê hương và đến định cư tại Nazareth. Tại sao lánh nạn sang Ai Cập mà không sang nước khác? Đây không chỉ là vấn đề an ninh bản thân, nhưng còn nằm trong kế hoạch cứu độ. Như Thánh sử Matthew giải thích câu kinh thánh: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Hôn sứ Hô-sê nói đến dân Israel được Thiên Chúa thương yêu như đứa con và dẫn ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Nhưng Matthew áp dụng cho Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Cũng như Mô-sê, không những cứu dân mình ra khỏi cảnh nô lệ mà còn đưa vào đất Israel. Đức Giê-xu, Thiên Chúa cứu độ, lão Mô-sê mới, lãnh đạo đoàn dân được cứu thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và đưa vào nước trời. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa, và Thánh Giuse góp phần vào sự thực hiện chương trình này. Trình thuật trở về Nazareth, chương 2 từ câu 19 đến câu 23. Biến cố cuối cùng được Thánh Matthew nói trong chương 2 là ông Giuse đưa thánh gia về quê hương Israel và định cư tại Nazareth. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dạy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi." Ông liền trỗi dậy, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Jude, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galile và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: "Người sẽ được gọi là người Nazareth." Đoạn văn này hàm chứa hai lần thiên sứ báo mộng, tương ứng với hai hành động của ông Giuse. Trước hết là trở về quê hương, kế đó là định cư ở Nazareth. Trước đây, ông Giuse đã đưa thánh gia từ Bethlehem lánh nạn sang Ai Cập. Vì thế, khi tính chuyện hồi hương, thì đương nhiên là trở về quê cũ ở miền Giu-đê. Tuy nhiên, ý Chúa lại định cách khác. Ông Giuse sẽ về Nazareth, ở miền Galilee, miền Bắc. Tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Nên lưu ý là các nhà chú giải Kinh Thánh không tìm thấy một câu nào trong Cựu Ước nói là người sẽ được gọi là người Nazareth. Vài học giả nghĩ rằng người Nazareth là một biến thể của tính từ Nazir, kẻ được thánh hiến, giống như ông Samson được thánh hiến ngay từ lòng mẹ, hoặc Nese, trồi lọc, được nói đến trong Isaiah chương 11 câu 1. Đấng Messia thuộc trồi Jesse là thân sinh của David. Ý kiến khác cho rằng Thánh sử Matthew không nghĩ tới một câu văn cụ thể nào trong Kinh Thánh cho bằng toàn thể kế hoạch của Thiên Chúa nói chung. Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem, thành phố của vua David, nhưng sinh sống tại Nazareth, miền Galilee thuộc dân ngoại. Dù sao, biệt hiệu của người là Giêsu Nazareth. Đối với người đương thời, Nazareth là một chốn vô danh tiểu tốt, và đôi khi còn bị khinh miệt nữa. Vì thế, họ không thể nào chấp nhận đấng Mêsia xuất thân từ Nazareth được. Điều chớ trêu là chính cư dân Nazareth cũng chẳng có thiện cảm với Đức Giêsu. Ông Giuse lặng lặng thi hành ý Chúa, tuy dù ông không am tường tất cả mọi tình tiết. Từ chương 3 trở đi, Thánh Matthew chuyển sang giai đoạn hoạt động công khai của Đức Giêsu. Đến đây, vai trò của ông Giuse trở nên lu mờ. Không ai biết được ông qua đời lúc nào. Tên ông còn được nhắc đến một lần nữa ở chương 13, khi thiên hạ thắc mắc về Đức Giêsu. Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Qua đó, chúng ta biết được Thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Đoạn văn tương tự ở Marco chương 6 câu 3 cho biết là Đức Giêsu cũng làm thợ mộc, và như vậy là người được ông Giuse truyền nghề, nên biết là thợ mộc tekton trong tiếng Hy Lạp đã được các giáo phụ giải thích theo nhiều nghĩa: thợ mộc, thợ rèn, thợ nề. Tuy rằng ý kiến thông thường cho rằng Thánh Giuse làm thợ mộc, thậm chí Thánh Justino viết rằng người đéo cày và ách cho thú vật. Dù sao, vào thời bấy giờ, thợ mộc không chỉ được xếp vào hạng thủ công, mà nhiều người thuộc hạng sĩ cũng làm thợ mộc, chẳng hạn Rabbi Shammai. Vì thế, không lạ gì khi dân Israel bị phát lưu sang Babylon, các thợ mộc cũng bị bắt cùng với hàng quý tộc. Theo ngụy thư chuyện ly trần của ông Giuse thợ mộc, thánh nhân qua đời khi đã cao niên, 111 tuổi, lúc Chúa Giêsu sắp lên 20 tuổi. Thánh Matthew không đả động gì đến cuộc ly trần của ông Giuse, có lẽ vì thấy nhiệm vụ của người đã hoàn tất. Từ nay, Đức Giêsu sẽ bắt đầu mặc khải tin mừng cứu độ, mà chủ thể là Thiên Chúa là Cha trên trời. Các độc giả hãy cần dồn chú ý vào người Cha đó. Thưa quý vị và các bạn, trong hai chương đầu của Tin Mừng Thánh Matthew, ta thấy Thánh Giuse giữ một vai trò quan trọng trong bầu nhiệm nhập thể. Ông được Chúa gọi tham gia vào việc Chúa Cứu Thế ra đời, cũng như che chở hài nhi trong thời thơ ấu. Bằng cách đưa bà Maria về sống chung, ông trở thành chồng của bà và cha của Đức Giêsu. Nhờ thế, người trở nên con cháu vua David. Bằng cách đặt tên cho hài nhi là Giêsu, mặc khải chân tướng của người như là Thiên Chúa cứu chữa, Thiên Chúa ở với chúng ta, Emmanuel. Bằng cách bảo vệ Đức Giêsu khỏi bị vua Herode ám sát qua việc đưa thánh gia lánh nạn bên Ai Cập, rồi đưa về định cư tại Nazareth. Nhờ thế, Đức Giêsu trở thành ông Môsê mới và mang biệt hiệu Giêsu Nazareth. Tóm lại, ông Giuse đã đóng vai trò quan trọng trong việc nạp hình Đức Giêsu theo chương trình cứu chuộc. Tuy nhiên, ông đã thi hành sứ mạng trong tinh thần vâng phục đức tin, như một tôi trung của Thiên Chúa. Đối lại, vinh dự của ông ở chỗ làm chồng của bà Maria, và nhất là Đức Giêsu được gọi là con ông Giuse. Một học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết giáo hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Công ích. Công ích là một quan niệm thiết yếu của bất cứ lý thuyết xã hội nào, vì nó là lý do hiện hữu của các cộng đồng chính trị, các tổ chức xã hội và đặc biệt là của nhà nước. Thật vậy, mục đích đầu tiên của tất cả các cơ quan công quyền cũng như các cơ cấu kinh tế xã hội là để cổ võ và thực hiện thiện ích chung. Chính vì vậy, công ích là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để định hướng, lượng giá và phê phán các chính sách kinh tế, chính trị. Chúng ta gặp thấy ý niệm này trong tác phẩm của nhiều hiền triết, tư tưởng gia và chính trị gia xưa cũng như nay. 1. Định nghĩa công ích. Quan niệm công thiện, công ích đóng một vai trò rất quan trọng trong đạo đức chính trị của Thánh Thomas. Thánh nhân sử dụng từ bonum commune mà chúng ta tạm dịch là công ích, để ám chỉ điều thiện hảo cho mọi người trong xã hội. Đây là điều thiện hảo nền tảng, bởi vì bao gồm thiện hảo của các cá nhân, các cộng đồng cũng như các quốc gia. Công ích bắt nguồn nơi xã hội chính của con người và trở thành mục đích của tất cả các xã hội muốn xây dựng một cuộc sống chung phát triển, đạo đức, công bằng, hạnh phúc và nhân ái. Đây vừa là thiện ích riêng của mỗi cá nhân, vừa là thiện ích chung của mọi người và của toàn thể xã hội. Chính nơi công ích, mỗi phần tử tìm thấy thiện ích của riêng mình và đạt tới sự viên mãn. Công ích không chỉ là một tổng hợp thuần túy những thiện ích riêng lẻ của các thành phần, mà cũng chẳng đồng hóa với thiện ích của nhà nước hay các đảng phái chính trị. Trong một mức độ nào đó, chúng ta phải nói rằng, công ích không phải là một tổng hợp thuần túy những lợi ích vật chất, mà còn bao gồm giá trị tinh thần, gia tài văn hóa, truyền thống dân tộc, lý tưởng cao đẹp của cuộc sống và tất cả những gì mà quan niệm cổ điển gọi là bonum honestum, thiện hảo. Từ công ích vì thế luôn được hiểu theo nghĩa tích cực và bao hàm nét đẹp đạo đức. Để đề cao và làm sáng tỏ nét đẹp đạo đức này, có người đề nghị nên sử dụng hạn từ kép công thiện, công ích hoặc thiện ích chung. Do đó, không bao giờ có thể gọi công ích của quân cướp, của nhóm mafia hay bọn sát nhân. Hiện nay, công thiện, công ích đã trở thành một trong các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Chúng ta gặp thấy nó trong tất cả các văn kiện quan trọng từ thời Đức Leo thứ 13 cho đến thời đại chúng ta. Theo thông điệp tân sự, nhiệm vụ của nhà nước là cổ võ và phát triển những gì ích quốc lợi dân, nó hầu kiến tạo một xã hội an hòa và thịnh vượng. Trước tiên, nhà cầm quyền cần dựa trên hệ thống luật pháp và chế độ chính trị để điều khiển và quản trị nhà nước, nhằm đạt tới sự thịnh vượng chung và riêng. Đó là mục đích của chính trị và trách nhiệm của các nhà cầm quyền. Sự thịnh vượng của các quốc gia phát xuất một cách đặc biệt từ thuần phong mỹ tục, từ trật tự gia đình tốt đẹp, từ việc thực hành tôn giáo và công lý, từ chế độ thuế khóa hợp lý và từ hành động phân phối một cách quân bình chức vụ công quyền, từ sự tiến triển về công nghiệp và thương nghiệp, từ sự phát triển nông nghiệp và từ tất cả các hoạt động mà càng tăng triển càng tạo thêm phúc lợi cho toàn dân. Thông điệp mẹ và thầy giản lược công ích vào tất cả các điều kiện cần thiết giúp con người đạt được sự phát triển toàn diện. Để thực hiện điều đó, thông điệp cho rằng các tổ chức trung gian và những sáng kiến xã hội khác cần được hưởng một sự tự lập, hữu hiệu đối với công quyền và được phép theo đuổi các lợi ích riêng trong tinh thần cộng tác chân thành với nhau và trong sự lệ thuộc vào các đòi hỏi của công ích. Cũng như các bản văn khác của hàng giáo phẩm, thông điệp hòa bình trên thế giới nhấn mạnh đến vai trò của nhà cầm quyền trong việc cổ võ và bảo vệ công ích. Đức Gioan thứ 23 viết, trong thời hiện đại, thiện ích chung hệ tại việc bảo vệ những quyền lợi và những nghĩa vụ của con người. Vì thế, mối quan tâm chính của nhà cầm quyền là nhìn nhận, tôn trọng, kết hợp, bảo vệ và thăng tiến những quyền lợi đó, nghĩa là phải làm thế nào để mỗi người dễ dàng thực hiện nghĩa vụ của mình. Bởi vì, nhiệm vụ chính của tất cả công quyền là bênh vực những quyền bất khả xâm phạm của con người và làm cho mỗi người dễ dàng chu toàn trách vụ của mình. Công đồng Vaticano thứ hai cho chúng ta một định nghĩa ngắn gọn và chính xác như sau. công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các tập thể hay các phần tử riêng rẽ có thể đạt tới sự hoàn hảo riêng một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Bản văn ở số 74 của Cùng Hiến Chế, Giáo hội trong thế giới hôm nay, trình bày rõ hơn bản chất và vai trò của công ích đối với cộng đồng chính trị. Vì tính cách quan trọng của bản văn này, xin phép trích dẫn hầu như trọn vẹn. Trước hết, công đồng cho thấy sự cần thiết của cộng đồng chính trị và mối tương quan của nó với công ích, cá nhân, gia đình và các đoàn thể, tức là tất cả những gì cấu tạo thành xã hội dân sự, đều ý thức sự bất lực trong việc tự mình xây dựng nên một cuộc sống thực sự nhân bản và đều nhận thấy cần phải có một cộng đồng rộng lớn hơn. Trong đó, tất cả mọi người hàng ngày hợp lực để mưu cầu công ích mỗi lúc một tốt đẹp hơn. Do đó, họ thành lập cộng đồng chính trị dưới nhiều hình thức khác nhau. Như vậy, cộng đồng chính trị hiện hữu vì công ích. Cộng đồng chính trị tìm thấy nơi công ích sự biện minh, ý nghĩa, căn bản pháp lý và nguồn gốc của mình. Kế đó, công đồng trình bày quan niệm của Kitô giáo về công thiện, công ích. Theo công đồng, công ích bao gồm tất cả những điều kiện của cuộc sống xã hội cho phép cá nhân, gia đình và đoàn thể được phát triển cách trọn vẹn và dễ dàng. Cuối cùng, bản văn cho thấy chính công ích đem lại ý nghĩa và lý do tồn tại của quyền bính chính trị. Một cộng đồng chính trị bao gồm nhiều người thuộc đủ mọi thành phần và họ có quyền có những quan điểm khác nhau. Vì mỗi cá nhân thường bênh vực quan điểm của riêng mình, nên để tránh cho cộng đồng chính trị khỏi tan rã, cần phải có một quyền bính để hướng dẫn năng lực của tất cả công dân tới công ích. Dĩ nhiên, quyền bính không hướng dẫn cách máy móc hay độc đoán, nhưng trước hết như một sức mạnh đạo đức dựa trên tự do và ý thức trách nhiệm. Qua những trình bày sơ lược ở trên, chúng ta có thể kết luận, theo nghĩa rộng và bình dân, công ích đồng nghĩa với bất cứ tài sản ngoại tại nào đó được coi như đích điểm của vô số cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta không thể đồng hóa công ích với tổng hợp những ích lợi vật chất hoặc tinh thần của các phần tử trong một xã hội, và cũng chẳng thể định nghĩa nó theo chủ nghĩa duy lợi khi cho rằng công ích là lợi ích lớn nhất cho nhiều người nhất, bất chấp những thiệt thòi cho những người khác. Theo bản chất, công ích phải là tổng hòa thiện ích của tất cả và của mỗi cá nhân. Xét như là thiện ích chung, công ích phải diễn tả một tình trạng nhân bản và xã hội có phẩm chất cao hơn. Đây là tổng kết tất cả gia tài vật chất lẫn tinh thần, truyền thống và hiện đại của một cộng đồng. Hơn nữa, nó là gia sản độc đáo, thiêng liêng và bất khả phân ly của một cộng đồng, vì chính nó đem lại ý nghĩa, lý do hiện hữu và bản sắc cho các sinh hoạt cũng như sự hiện hữu của cộng đồng. Trong ý nghĩa đó, công ích không bao giờ tách rời khỏi thiện hảo của con người, nhưng luôn vượt trên ích lợi của mỗi cá nhân riêng lẻ. Công ích đạt nổi chiều kích nhân bản, tinh thần phục vụ và khả năng sáng tạo để năng động hóa cấu trúc xã hội trong toàn bộ cũng như trong mỗi một khu vực cụ thể, thúc đẩy sự biến đổi ở chiều sâu theo tiêu chuẩn công bằng xã hội. Nhiệm vụ của nhà nước cũng như các tổ chức và hiệp hội dân sự là tạo nên những mối tương quan tốt đẹp giữa người với người, mối tương quan rất cần thiết để thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ của đời sống xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chìa khóa mở vào năm mới là trái tim nhân ái dịu dàng. Chìa khóa mở vào niềm vui là trái tim chan chứa tình yêu. Chìa khóa đóng chặt cửa lò là đón nhận tin yêu hy vọng. Chìa khóa mở ra tha nhân là đồng cảm chia buồn sẻ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng vào thời La Mã cổ đại, một nhà tiên tri nổi tiếng của Roma đã buộc một cái nút hết sức đặc biệt và khó cởi tại quảng trường của thành phố và tiên đoán rằng sau này ai là người cởi được lúc này, người đó sẽ trở thành kẻ thống trị. Mọi người đều rất tin vào lời của nhà tiên tri. Sau một thời gian dài, có nhiều người đến để thử cởi nút đó, nhưng tất cả đều thất bại. Lúc đó, tướng quân Alexandro cũng nghe nói đến những lời tiên tri liên quan đến nút buộc ở thành Roma. Ông ta dẫn binh lính đến đóng quân tại thành phố này. Sau đó, một mình ông cởi ngựa đến quảng trường. Ông dùng mọi cách để cởi bằng được cái nút đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông vẫn thất bại. Điều đó khiến Alessandro rất tức giận. Mấy tháng qua đi, Alessandro đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ông lại đến quảng trường dùng phương pháp mà mình đã nghĩ từ lâu để cởi nút đó, nhưng lần này ông vẫn tiếp tục thất bại. Đã nhiều năm chinh chiến nơi sa trường, thắng không biết bao nhiêu kẻ thù. Không ngờ lần này lại bị một cái nút buộc làm cho khó chịu thế này. Cứ khi nào nghĩ đến điều đó, ông lại cảm thấy tức giận vô cùng. Ông nói rằng, ta không muốn nhìn thấy cái nút buộc đó nữa. Nói xong, ông rút kiếm chém nút đó ra làm đôi. Cuối cùng, nút đó đã được cởi bỏ. Không nằm ngoài lời tiên đoán của nhà tiên tri. Không lâu sau, Alessandro đã trở thành người thống trị của cả một vùng lãnh thổ rộng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta luôn ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách, khiến đôi lúc chúng ta tưởng chừng như không thể tìm ra lối thoát và mãi quanh quẩn trong những bế tắc và tuyệt vọng. Điều đó không phải ở nơi bản thân vấn đề, mà là bởi sự bó buộc trong mỗi trái tim chúng ta. Vì rằng, điều quan trọng không phải là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, mà chính cách nhìn của chúng ta đối với thực trạng sống của mình sẽ giúp cho chúng ta tìm ra những giải pháp khác nhau cho cuộc đời của mình. Dù trong công việc hay cuộc sống, khi gặp những vấn đề khó giải quyết, chúng ta không nên giải quyết theo một cách thức cố định từ trước, mà hãy thử thay đổi luật chơi vốn có. Làm được điều đó sẽ giành được quyền chủ động, thoát ra khỏi sự gò bó trong tư tưởng của mình, giải quyết vấn đề một cách thuận lợi. Mục đích của Thiên Chúa khi cho chúng ta hiện diện trên cõi đời này là để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta có quyền tin rằng Thiên Chúa luôn chuẩn bị một con đường khác tốt hơn để chúng ta chọn lựa. Vấn đề là chúng ta có nhận ra hay không? Điều này rất quan trọng. Cuộc sống sẽ không quá khác biệt nếu chúng ta chịu nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau, nếu chúng ta nhận ra ý Chúa trong từng biến cố. Luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội với tâm tình đơn sơ, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua mọi hiểm nguy, bất hạnh là cách thế duy nhất giúp chúng ta giữ vững tinh thần lạc quan để tìm ra những hướng đi tốt cho cuộc đời của mình. Nếu mở lòng ra đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Những đáp án khác nhau trong cuộc đời, đó chính là sự trợ giúp, những lời khuyên bảo của người thân, của bạn bè, và trên hết đó là tiếng Chúa đang nói từng ngày, từng giờ trong lương tâm của chúng ta. Trong những khi phải lần bước trong bóng đêm giông bão của cuộc đời, qua những người chung quanh, Chúa cũng tạo cho chúng ta những cơ hội, những đốm sáng dẫn đường. Nhưng Ngài không thể bước thay, mà chính chúng ta phải nhận ra đâu là ý Chúa trong tất cả những khổ đau và bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của mình. Và với một tâm thế khiêm tốn, một tinh thần phó thác làm theo ý Ngài, thì không nút thắt nào trói buộc được hạnh phúc cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra việc luôn sống theo lời Chúa trong mọi hoàn cảnh mới là điều thật sự quan trọng cho cuộc đời của mình, thì việc tháo gỡ những nút thắt của cuộc đời không bao giờ là điều không thể. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương chúng con và ước mong chúng con được sống hạnh phúc. Vì thế, trong những cơn thất vọng, mất hết niềm tin đối với cuộc sống, thì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa như ánh quang soi rọi những biến cố của cuộc đời mình, thì con đường hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm sẽ trở nên dễ tìm thấy hơn rất nhiều. Amen.
Chìa khóa mở vào năm mới là trái tim nhân ái hiện ra. Chìa khóa mở vào niềm vui là trái tim chan chứa tình yêu. Chìa khóa đang chặn cửa lò là đón nhận tin yêu hy vọng. Chìa khóa mở sang tha nhân là đồng cảm chia buồn sẽ vui. Hãy xóa mọi sầu thương là mở tối tâm hồn với trái tim tha thứ. Tình mây chưa tan một nơi, hãy thắp sáng trần gian bằng ánh đuốc hy vọng, dẫn bước bằng niềm tin, tình yêu Chúa đong đầy. Chìa khóa mở vào năm mới là trái tim nhân ái dịu dàng. Chìa khóa mở vào niềm vui là trái tim chan chứa tình yêu. Chìa khóa đóng chặt cửa lò là đón nhận tin yêu hy vọng. Chìa khóa mở sang tha nhân là đồng cảm chia buồn sẽ vui. Chìa khóa đóng chặt cửa lò là đón nhận tin yêu hy vọng. Chìa khóa mở sang tha nhân là đồng cảm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.